chọn chuyện nào chưa? Chưa hả? Giờ 26 phẩm, con chọn phẩm số mấy? Số 7. Con chọn phẩm số 7. Phẩm A-la-hán có 10 chuyện, con chọn chuyện số mấy? Số 1. Đấng Như Lai không đau khổ. Bài kệ Đức Phật dạy bài kệ pháp như vậy: đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đức đã đến là mục đích đã đến, cho nên không còn sầu buồn gì, đã giải thoát ngoài tất cả là cái mục đích ấy. Đã đoạn trừ được mọi cái trói buộc, vị ấy không nhiệt não. Nhiệt não là phiền não quấy động quấy rậy, nhiệt là làm cho nóng bức, cái phiền não nó làm cho mình bị bức rất nhiều lắm. Thì Đức Phật nói lên bài kệ pháp này là do cái nhân duyên nào? Do câu hỏi của Jivaka, Thế Tôn đã dạy như trên ở rừng xoài Jivaka. Để Bà Đạt Đa hợp lực với vua A Xà Thế âm mưu giết Phật, ông ta lên trên đỉnh Linh Thú, lăn một tảng đá xuống, va vào vách núi, vỡ ra một mảnh, bắn vào chân Thế Tôn làm chảy máu. Các tỷ khưu đưa ngài đến Madakuchi, và sau đó đến rừng xoài theo ý ngài muốn. Jivaka hay tin liền đến tức thì đắp thuốc và băng vết thương. Vì có bệnh nhân đang chờ trong thành, ông xin đi ngay, hẹn sẽ trở về tháo băng. Nhưng khi trở về cổng thành, trở về đó là cổng thành đã đóng, ông lo lắng vì nếu không tháo băng đúng giờ, Thế Tôn sẽ chịu đau nhức dữ dội. Ngay khi đó, Phật biết được ý nghĩ của ông, liền bảo A Nan tháo băng. Vết sẹo biến mất tức khắc như vỏ cây bị bóc ra. Sáng sớm, Jivaka đế về đến nôn nóng hỏi thăm Phật có thấy đau đớn không, và được Đức Phật trả lời: Jivaka, Như Lai đã dập tắt mọi phiền não ngay khi thành đẳng chính giác. Và ngài đọc lên pháp cú: đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Jivaka là một vị y sĩ hạng nhất trong cái thời Đức Phật. Thì Thì trong luật nói là người ta chữa, có thể nói chữa bệnh gì cũng được hết. Và còn có những cái thần chú đọc lên cho người ta mê đi rồi mổ. Cho nên lúc con mà coi trong luật thì con biết là mổ cái có từ thời của Đức Phật rồi. Ừ. Đó. Để cho người ta như là thay vì thuốc mê đó. Rồi ta ống mổ. Ừ. À, cũng là một cận sự nam của Đức Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa mình cũng biết, nhưng mà cũng nhắc nhắc lại chuyện cho những người nào chưa nghe. Đề Bà Đạt Đa này tu hành rất là tinh cần tinh tiến. Cho nên Đề Bà Đạt Đa được uy tín lớn. Thì hôm qua thì mình nghe chuyện là Đề Bà Đạt Đa đắc y đó, được được cúng y này nọ. Thì Đề Bà Đạt Đa mới muốn có thần thông để có thể gọi là tăng trưởng thêm cái uy tín của mình. Nên Đề Bà Đạt Đa theo nhiều tích người ta nói nhiều chuyện, Đề Bà Đạt Đa mới hỏi người A Nan cái cách tu để cho nó đắc thần thông. Ngài A Nan là pháp nào của Phật cũng biết hết, cũng nghe hết, nhớ hết, trì giữ. Đấy. Nhưng mà đắc chứng thì ngài không có đắc chứng. Cho nên ngài A Nan mới chỉ cho ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì có nhiều cái thuyết nói này thì Bà Đạt Đa với ngài A Nan là hai anh em mà. Ở đây ngài Đề Bà Đạt Đa với tu đắc thiền định, muốn có thần thông phải có thiền định. Và có thần thông. Khi đắc được thần thông thì Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng là mình cũng như hạng nhất rồi. Cho nên mới có cái tâm là muốn lãnh đạo tăng tăng đoàn, nên mới nói với Đức Phật: Thế Tôn giờ cũng lớn tuổi, Thế Tôn hãy để con lo cho tăng đoàn. Thì lúc đó Đức Phật mới là Đức Phật mới mắng, Đức Phật bảo là đến Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là ta còn không giao tăng đoàn cho, huống gì là cái thứ mà nó còn hôi sữa như ngày người. À, Đề Bà Đạt Đa mới oán, cho nên con người đệ tử Phật gì nhưng mà nó có ân oán trong đời trước và nó vẫn còn chấp ngã, cho nên bị mắng một câu coi như nặng, lúc đó lại thấy như là mình là hạng nhất rồi đó. À, cho nên oán Phật. Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ bây giờ phải thuyết phục. Thì Phật ở Linh Thú là ở thành Vương Xá thuộc về Ma Kiệt Đà nước. Thì vua là Tần Bà Sa La thì là cận sự nam của Đức Phật. Thì vua Tần Bà Sa La sinh ra một người con tức là Thái tử A Xà Thế. Thì cái tên A Xà Thế nó có nghĩa là vị sinh oán, tức là oán thù mà chưa sinh ra đã oán rồi. Tại vì cái lúc mà bà Videhi, bà hoàng hậu mà có thai thì vua Tần Bà Sa La rất là vui mừng, nhưng mới kêu các vị tiên tri đến, nhưng mà tất cả những cái vị tướng pháp tiên tri đó nên nói rằng là cái người con này là một kẻ thù của bệ hạ, chưa sinh ra đời mà đã là thù rồi đó, cho nên mới kêu là vị sinh oán là A Xà Thế. Thì khi sinh ra đời thì vua Tần Bạt Sa La rất là vui mừng, dù là con nói tướng số gì thì nó cũng bất kể, thương con lắm. Nên đến khi mà thái tử lớn lên như vậy thì Đề Bà Đạt Đa giờ mới nghĩ rằng là nếu mà mình ấy, mà thuyết phục được thái tử thì mình sẽ có một thế lực lớn, tại vì Phật Thích Ca đó là có cái thế lực của vua chúa làm đệ tử ủng hộ là hộ pháp ấy. Cho nên mình không có thế lực gì hết thì không được, phải có một cái thế lực của thế gian. Nên Đề Bà Đạt Đa mới biến vào trong cung, rồi hiện ra là một đứa nhỏ. Lúc đó thái tử A Xà Thế đang ngồi, một đứa nhỏ nó hiện ngay trên lòng. A Xà Thế giật mình một cái thì chưa nhìn kỹ thì đứa nhỏ nó biến ở sau lưng, rồi nó biến, nó vòng xung quanh người nó. Thì vua A Xà Thế sợ quá, tưởng quỷ sứ, la lên mà ngươi là ai? Lúc bây giờ á thì Đề Bà Đạt Đa mới biến mất và nói lên trong không: thái tử đừng sợ, tôi là Đề Bà Đạt Đa. Và nếu Đề Bà Đạt Đa thì hiện ra, cái Đề Bà Đạt Đa hiện ra, cho nên nhiếp phục được thái tử A Xà Thế. A Xà Thế nghĩ đây là bậc thánh nhân, thần thông quảng đại. Sau đó rồi sau khi nhiếp phục được thì A Xà Thế, thái tử A Xà Thế mới cúng dường, đem đến đồ đến cúng dường Đề Bà Đạt Đa, với lại chư tăng này nọ, cúng dường cả mấy trăm chiếc xe đó, lương thực phẩm. Cho nên khi mà Đức Phật nghe nói Đề Bà Đạt Đa hưởng lợi dưỡng của A Xà Thế thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là sụp đổ tới nơi. Mà không xứng đáng. Thì khi Đề Bà Đạt Đa thấy là mình có thể có được một thế lực mạnh, nhưng mà A Xà Thế vẫn là thái tử, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới thuyết phục A Xà Thế là lật đổ ngai vàng để lên làm vua. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa nói Đề Bà Đạt Đa sẽ hạ bệ Đức Phật xuống để lên làm giáo chủ, A Xà Thế sẽ lên làm vua của nước, Đề Bà Đạt Đa sẽ lên làm pháp vương, là vua của pháp. A Xà Thế tin tưởng cho nên mới lật đổ, mới bắt vua Tần Bạt Sa La nhốt vào trong ngục. Là cái câu chuyện trong kinh Quán Vô Lượng Thọ kể, lúc bà Vi Đề Hy quá đau khổ quá đó, thế là bà hoàng hậu á, vì bà thì muốn vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế là bắt vua Tần Bạt Sa La, bắt vua cha đó, nhốt trong ngục để cho chết đói. Nhưng mà bà hoàng hậu bà vào bà thăm á, thì bà tắm rửa sạch sẽ, rồi bà lấy bột bà bôi lên người bà, rồi trong những cái sâu ngọc của bà đục ra, bà đựng nước rượu nho bổ vào, bà cho vua ăn và uống. Rồi vua lại cầu Đức Phật mới cho ngài một kiền liên đó, bay vào trong ngục truyền bát quan trai giới cho vua Tần Bạt Sa La. Cho nên vua Tần Bạt Sa La tu tập, rồi ăn các cái bột, cái uống nước rượu đó, cho nên rất là khỏe mạnh. Cho nên A Xà Thế chờ hoài cũng thấy chết. Cho nên sau mới đem mấy người lính canh ra, rồi tra hỏi mấy người kia, nó khai. Thì A Xà Thế nghe xong nổi giận, mới bảo đến mẹ ta cũng phản ta, cho nên mới rút gươm ra. Thì lúc bây giờ Jivaka, tức là kỳ bà, phiên âm trong kinh là kỳ bà, Jivaka chặn lại, Vivaka với mấy ông quan chặn lại. Đấy. Vivaka mới nói rằng là trong lịch sử á, của vua, chúa và những người vua mà giết cha để lên làm vua đó, lúc còn là thái tử giết cha hoàng tử đó, thì nó rất nhiều. Nhưng mà không từng có một người nào mà giết mẹ hết. Cho nên nếu bây giờ đại vương á, mà làm cái chuyện thất đức này thì chúng tôi bỏ đi hết, cho đại vương vừa làm vua và vừa làm thần quan luôn, làm đủ hết. Đó. Cho nên vua Xà Thế, thái tử Xà Thế mới hồi tâm lại, nên mới nhốt mẹ mình lại, không có cho gặp gặp vua cha nữa. Cho nên bà Vi Đề Hy mới đau khổ, mới cầu Phật, rồi mới nói ra kinh Quán Vô Lượng Thọ, là kinh để vãng sinh, tu tập thiền định để vãng sinh cực lạc. Vậy bà mới muốn tìm một nơi nó không có kẻ ác người ác nữa. À, bà không có phải là một tỳ khưu đắc a la hán, bởi vì Đề Hy bà vẫn là một cái người tại gia, bà vẫn là một cái người có duyên với Bồ Tát đạo. Cho nên bà mới cầu khẩn là có một cái nơi nào mà nó không có cái kẻ ác, không có người ác, nó không có cái danh từ ác nữa. Nên Đức Phật mới chỉ ra các tịnh độ, và Vi Đề Hy mới chống cực lạc thế giới, các nguyện sinh về đó. Thì ở trong kinh nó, bà Vi Đề Hy có nói là một câu để cho mình biết cái chuyện của thế gian. Đây là chuyện của một vị Thế Tôn và của một bà hoàng hậu, một ông vua, là cái thời đó là cái nước đó là nước lớn, một trong những nước lớn nhất, hai cái nước lớn nhất, nước Ma Kiệt Đà, câu tắt là Ma Kiệt Đà là vua Trần Bạt Sa La đó, là vua của câu tắt là đó là Bạt Tư Nặc, hai vua đó đều có, đều là cận sự nam của Đức Phật. Thì bà nói rằng là Phật có cái duyên gì mà lại có một cái người thân tàn ác như là Đề Bà Đạt Đa, mà con đã làm cái nghiệp gì mà con lại có một cái người con mà tàn ác như là A Xà Thế. Cho nên mình cứ ham cái đời này đi, thì cái câu nói nó kinh khủng lắm, mà bao giờ nó tới thì mình lúc giờ mình chịu thôi. Thì thế, mới biết Đức Phật thì mình không thể nói được, vì trong kinh Tạo Tượng Công Đức, Đức Phật đã nói. Mà cái điều này mình phải hiểu cái pháp của Đại Thừa nữa. Trong Tạo Tượng Công Đức kinh thì Đức Phật chỉ nói là cái công đức tạo tượng của Đức Phật đó, nó không còn một cái chuyện khổ đau gì đến với Đức Phật hết ạ. Cho nên tất cả những cái chuyện đó, đó, những cái chuyện nạn, chuyện khổ đó, nó chỉ là một cái thị hiện thôi. Thì mình tin như vậy là, mình tin như vậy là được. Còn nếu mà mình muốn rõ ràng nữa đó, thì Phật thực sự là chân lý, chứ không phải là một cái thân 32 tướng tốt như vậy. Cho nên Phật đó là Phật hóa thân, Phật thực sự là pháp thân. Cho nên cái Phật đúng nghĩa là Phật, không có một cái gì khổ đau mà không ai đụng tới được hết, giải thoát hoàn toàn. Cho nên đây Phật là Phật ứng hiện, Phật hóa thân, thì nó ứng hiện ra theo cái tâm thức của chúng sinh, người thiện kẻ ác. Và như khi nãy mình nghe, tâm phiền não của chúng sinh ấy, nó khởi lên cái nghiệp của nó mượn cái cảnh và nó đổ hết cho cái cảnh. Cho nên Phật là một cái cảnh mà không có một cái phiền não, cũng không có một cái nghiệp ác gì hết. Nhưng mà Phật gặp cái người này, thì người này do cái phiền não của họ à, thì họ sinh họ oán, họ sinh họ bực, họ sinh họ tức. Đó là cái phiền não ở trong của họ. Nhưng mà họ đổ cho Phật, như Đề Bà Đạt Đa đổ cho Phật, rồi muốn hại Phật, nghĩ đó là cái chướng ngại của mình. Trong khi Phật gặp người khác thì người ta rất là hân hoan, an lạc, hoan hỷ. Cho nên Phật ứng hóa ra đời sống như vậy để độ, và phải chịu cái phiền não của chúng sinh, nó lập nên cái nghĩa thành ân thành oán. Phật không ra đời để tìm ân, mà Phật ân còn không tìm, muốn gì tìm oán. Nhưng mà ân oán nó từ nghiệp của chúng sinh mà nó ra, nên mình phải hiểu vậy. Vì vậy á, cái hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hóa thân nó thì dĩ nhiên là phải có ân oán. Ân oán nó không phải của Phật, của chúng sinh. Phật đâu có dính vào nữa để mà tranh giành, tranh chấp. Phật làm gì là Phật cũng nhìn theo nhân quả, để tránh cho chúng sinh bị này bị kia thôi. Cho nên thì thế mình hiểu à, đó là mình hiểu cái ý nghĩa của pháp thân Phật, của hóa thân Phật. Chư Phật còn có cái báo thân Phật. Pháp thân Phật vốn là chân lý, nó không thuộc về phương diện ngôn ngữ, hình sắc, tư tưởng, suy nghĩ, tâm tình. Còn báo thân Phật ấy, thì vẫn là sắc tướng, nhưng mà nó rất là trang nghiêm, tốt đẹp. Còn hóa thân Phật đó là để dành cho nghiệp của chúng sinh. Cho nên hóa thân Phật đó thì có đủ chuyện, đủ chuyện rắc rối. Dù Phật không có rắc rối gì hết. Thì sau đó đó thì vua A Xà Thế mới biết là không có ngăn chặn được cái thần lực của ngài Mục Kiền Liên vào trong ngục tù á, mà chuyển giới. Vua A Xà Thế quyết định là giết vua cha. Thì ta cũng có kể nhiều chuyện mỗi cách giết, nhưng mà giết một cách là treo ngược lên, rồi gọt cái gót chân đi đấy, gọt sâu vào, đục vào, bỏ dầu vào, đốt. Thì vua Trần Bà Sa La rất là thương con, không có một cái lỗi gì hết. Cho nên mà tự nhiên con là A Xà Thế giết vua, giết cha một cái cách rất là đau đớn. Cho nên mình phải biết cuộc đời nó có nhiều cái, mình đừng có tìm cái logic ở trong đó. Nó là cái ân oán của đời trước. Cho nên sau này vua A Xà Thế rất là hối hận. Cái khi mà vua A Xà Thế có đứa con đầu tiên á, mừng vô cùng. Lúc bây giờ chợt nhớ đến hồi xưa cha mình á, mình sinh ra đời thì cha mình cũng vui như thế nào. Vua A Xà Thế sau này là hối hận ghê lắm, sám hối. Nên sau này lên trở thành là cận sự của Đức Phật. Và vua A Xà Thế cũng là cái người ủng hộ cho lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, A Xà Thế cũng là cái nước mạnh nhất, ủng hộ cho Chư Tăng kết tập kinh điển lần thứ nhất. A Xà Thế trở thành một hộ pháp hạng nhất của lúc đó. Cho nên ngài Ca Diếp nói vua A Xà Thế là phải tăng, phải kết tập. Cho nên trong 3 tháng phải cung cấp tất cả thực phẩm ở trên núi, ở trong hang ấy. Vua A Xà Thế là chuẩn bị hết mọi cái như vậy. A Xà Thế này sám hối nhưng mà phạm vào tội ngũ nghịch. cho nên bị nghiệp chướng. Vì vậy mà không có đắc được quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà mình nghe thêm thì trong đời trước á, trong cái đời trước của vua A Xà Thế thì là một tiên nhân tu ở trong núi. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La đi săn. Thì đi săn mà cái hôm đó đến cái vùng đó săn, không cách gì mà săn được một con vật nào hết. Một con nai chạy chậm rì bắn cũng không trúng nữa. Cho nên vua Tần Bà Sa La rất là bực bội. Thì giờ mới hỏi là tại sao nó lại như vậy, không có một người nào săn được cái gì. Thì mấy ông quần thần mấy ông nói là chắc ở nơi đây có một vị tiên nhân tu hành, thành ra cái lực của nó làm cho như thế. Cho nên vua mới đi sâu vào trong rừng, trong núi, thì quả thật mới gặp một tiên nhân tu tập trong hang đó. Cho nên vua mới bắt cái vị tiên nhân nó ra, bảo ngươi làm cho ta cái là săn bắn không được, cho nên phạm cái tội như vậy nên đem chém. Thì ông tiên nhân nó mới nói rằng là ông không có làm tội gì hết, mà tôi không làm bất cứ cái tội gì mà đại vương đem tôi ra giết như vậy, thì cái hận này á đời sau tôi sẽ trả. Cho nên chết cái là mới sinh nhập thai làm con. Nên mình nhận định cái câu chuyện như vậy. Vì vậy mà nó có cái oán. Đề Bà Đạt Đa cũng có cái oán Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đến cái thời này nó gặp nhau. Đề Bà Đạt Đa với vua A Xà Thế là sinh ra làm con để giết lại trả thù, chứ còn đâu nghĩ chuyện gì đâu. Nhưng mà nó gặp gỡ nhau, nhân duyên nó chiêu cảm nhau. Cho nên là ông Đề Bà Đạt Đa thì nó thuyết phục. Thì mình cũng không cần phải suy nghĩ kỹ, không cần phải đọc kỹ có cốt truyện nào tìm viết chi tiết. Nhưng mình cũng biết rằng là A Xà Thế nghe, bởi vì A Xà Thế thấy rằng là Đức Phật uy tín rất mạnh, uy thế rất mạnh. Đó. Mà vua cha của mình ủng hộ Đức Phật thì tự nhiên đó, cái oán đó nên lúc đó là cũng không có thích Đức Phật, không có thích. Bây giờ là tự nhiên là có một ông cũng là có thể gọi là đạo sư, có thể thay thế Đức Phật Đề Bà Đạt Đa. Mình lại có, mấy ông vua nào cũng muốn có một vị nghĩa là gọi là đạo sư như vậy để mình làm cận sự. Cho nên là cảm thấy là rất là hài lòng và tin tưởng thấy pháp thuật thần thông của Đề Bà Đạt Đa nữa. Nên chính vì vậy mình biết là đó là những cái ở đời nó cái chiêu cảm lẫn nhau. Cho nên nói cái nghiệp báo của trong đạo Phật đó, nó rất là khó hiểu. Cái mình dễ hiểu là mình cứ biết là nó có đụng chạm với nhau thì dễ hiểu. Ví dụ đời trước mình sáng người đó một bạt tai, cái đời này bị người đó sáng lại một bạt tai, cái đó mình thấy nó dễ hiểu. Nhưng mà có nhiều người tự nhiên sáng mình bạt tai mà mình hỏi đời trước tu có sáng ông không, thì nhiều khi Đức Phật bảo không, mà bảo ủa vậy tao sao tôi bị sáng, tao sao tôi lại bị bợp tai một cái như vậy. Nó rất nhiều nguyên nhân, con người sống liên hệ, nó chiêu cảm, nó kéo lẫn nhau. Cho nên nếu mà cái chuyện gì của mình nó cũng chỉ là một cái quả thôi thì là mình trả quả. Nhưng mà mình tạo nghiệp rất nhiều chứ không phải là chuyện gì cũng là chuyện mình trả quả. Điều thứ hai á, là một cái người á, mà họ tự nhiên họ đến họ phi lý là họ làm hại mình, thì có phải là trong đời trước mình đã làm hại cái đó, bây giờ mình phải trả quả. Thì đó là một trường hợp có thể. Còn trường hợp có thể thứ hai là người mình không có làm gì người đó, nhưng mà người đó tạo nghiệp với mình. Tại vì cái phiền não trong tâm thức của chúng sinh á, nó gặp cảnh là nó tạo nghiệp. Nó là cái nguyên lý của nó như vậy. Nó không tạo nghiệp ái thì nó tạo nghiệp oán. Vậy đó. Nó gặp cảnh là nó tạo nghiệp. Cho nên vì vậy nó có đủ trường hợp. Mình không có thể nhìn ra được trừ chư Phật. Thế nên vì thế mà mình biết rằng là cho dù một điều nữa phải học đó, là cho dù là người đó trả nợ mình, nhưng mình đều có phát nghiệp ở trong cái trả nợ đó hết. Ví dụ một người, mình nói đơn giản, mình cho người đó vay, người đó năn nỉ mình cho người đó vay. Đến khi mình bảo bây giờ trả tôi đi, thì người đó bảo cho thời gian nữa, thế mình la mắng này nọ. Thế người đó mà thôi được thì tôi cố gắng, cũng như là em cố gắng đấy đó. Vài ngày sau, người đó phải đi moi móc đây, phải vay người khác, phải lo lắng, phải đủ thứ hết á. Rồi đến trả cho mình. Trả cho mình xong mình còn nói một câu. Nói thì không giữ lời hứa gì hết. Nhì nhằng. Trả một cái là cũng trả lâu như vậy. Thì nó hồi xưa người ta đưa tiền, tiền mới không, giờ trả gì tiền cũ. Thì mình nhớ điều khi cái người đó người ta vay mình, người ta không có làm khổ mình. Người ta không có nói nặng, nói nhẹ với mình. Bây giờ người ta trả lại á, thì mình đi mình nói nặng, nói nhẹ ta. Mình này nọ với người ta. Cái đó là nghiệp của mình. Cho nên không có phải là cái người nào người ta mang nợ đến, người ta trả nợ mình là tự nhiên mình có nghiệp ở trong đó đâu. Chỉ có Bồ Tát mới tránh được mấy cái đó. Còn cái phàm phu á, mình á, là nó đụng đâu nó ra nghiệp đó. Mình hơi có thế một người là tự nhiên mình lấn hiếp. Người đó mang nợ mình cái tự nhiên là mình có lấn hiếp. Chỉ có Bồ Tát á, cái tâm nó không dính gì hết trong cuộc sống này, nó mới có thể thực hành được cái đó. Cho nên mình hiểu là nó như vậy á, mình biết là vì thế con người luôn luôn tạo nghiệp với nhau. Vì thế đó là thực ra A Xà Thế không có dính gì đến Phật với Đề Bà Đạt La. Tự nhiên do oán ông vua sinh làm con, Đề Bà Đạt La âm mưu này nọ, thì tự nhiên nó phải kéo người này, nó kéo người kia, nó kéo người nọ. Mà mỗi người đó người ta đều có cái phiền não, thì ra người ta đều bị kéo vào cái phiền não một cách dễ dàng hết, kéo vào cái nghiệp một cách dễ hết á. Nên nó đâm ra là như vậy. Đó. Đó, thì mình biết do đó sau khi mà trở lại câu chuyện là Đức Phật bị miếng đá, thì trong luật có nói khi mà Đề Bà Đạt Đa đẩy cái tảng đá nó xuống, thần lực ghê lắm, tảng đá lớn để đè chết, muốn đè chết Đức Phật. Đức Phật đi ở dưới ấy, đẩy xuống, thì vua Đế Thích ấy, mới lấy cái kim cang ấy, phang một cái vào cái miếng đá đó, cái đá đó nó mới bể tan ra, nhưng mà nó có một mảnh, tức là vẫn là còn gọi là nghiệp ấy, nó mới văng, mảnh đá nhọn lắm, văng nó đâm vào chân của Đức Phật, nó chảy máu. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cái nghiệp mà cái nghiệp ngũ nghịch, gọi là cái nghiệp chướng ấy, là nó có, nó về giết không à, giết cha là một, giết mẹ là hai, giết A La Hán là ba thánh nhân, giết Phật là bốn, nhưng mà không ai giết được Phật, cho nên nó mới trở thành là làm Phật chảy máu. Nhưng mà đó là cái tâm giết Phật, cái ác tâm làm Phật chảy máu, chứ vô tình mà làm Phật chảy máu thì nó không có phải là nghiệp, cho nên nó mới có thêm cái chữ ác tâm. Đó là vậy, là bốn. Tăng cũng không có giết được, cho nên tăng là phá tăng, tức là chặt tăng ra làm hai, hai nhóm. Cho nên cái này kêu là vậy, chứ thực ra là năm cái nghiệp vô gián nó đều có nghĩa là giết hết á. Gì đó. Cho nên mình phải hiểu vậy thì mình sẽ rất là dễ nhớ. Rồi. Thì Đức Phật đó, bị vết thương này trong luật nói là nó rất là đau đớn. Tụi con đó thì mình có thể nghĩ cách, ồ, năng lực của Phật đau cái gì mà đau. Thực sự ra không đau gì hết, đó là pháp thân Phật, báo thân Phật. Còn ứng hóa thân Phật đó, thì đau hay không đau cũng là thị hiện. Nhưng để theo cái nghiệp của chúng sinh đó, thì nó rất là đau đớn. là bởi vì nó có nghiệp ở trong đó. Mình biết không, một cái người ấy, người ta bị chặt chân một cái thôi, có thể thoa bóp cái mai nó hết, hay trong ngày nó hết. Nhưng mà một khi mà nó có cái nghiệp ở trong đó, cả tháng trời nó không hết. Nên con phải hiểu những cái chỗ đó. Một cái nhẹ lắm nhưng mà nó là nghiệp ở trong đó, nó rất là phiền. Và một cái nhiều khi thấy nó nặng nhưng mà nó mau lành lắm, bởi vì nó không phải là nghiệp. Cho nên là đời mình phải hiểu cái chỗ đó, sống trong cuộc đời nó sống ở trong những cái nghiệp, cái phiền não đó, mình phải biết nó. Cho nên là nó thuộc về cái nghiệp oán hận của Đề Bà Đạt Đa, của Đức Phật trong nhiều đời. Cho nên nó vậy, Đức Phật mới chảy máu như vậy. Thì ngài Kỳ Bà này, tức là Jivaka này, đến mới chữa cho Phật, chữa cái vết thương đó cho Đức Phật. Thì trong này mới kêu như vậy, mới nói cái chuyện như vậy. Nhưng mà Phật có thể vượt qua cái nghiệp đó bằng cái năng lực chân thật của Phật. Nghiệp nó chỉ là cái giả thôi, Phật giữ cái đó lại. Cho nên đến khi đúng lúc thì Phật hiện ra cho thấy, Phật giữ lại để làm bài học cho chúng sinh. Ê, mình nghe câu chuyện đó để biết rằng là khi mà Jivaka lo âu cho Đức Phật, ở trong luật còn nói là cái lúc mà các tỳ khưu mà nghe Đức Phật nằm ở trong hang dưỡng cái vết thương, các tỳ khưu mới nghe nói là đồn nhau là Đức Phật bị hại, các tỳ khưu mới xách gậy gộc thì đến bao vây quanh cái hang đó để bảo vệ cho Đức Phật. Bây giờ có mới đến chỗ núi Linh Thú, mấy ông mới chỉ cái chỗ này hang này chỉ cái chỗ lớn để Phật Đạt Đa từ trên kia đó. Đó, nhưng mà mình biết có chính xác hay không mình biết, nhưng mà bây giờ người ta cứ tìm chỗ, nó nói đây là vậy, còn cái chính xác thì chẳng biết được nữa. Thế đó, thì do đó cho nên lúc đó Đức Phật mới ra, Đức Phật mới đuổi đi hết á. Đức Phật mới nói cái những cái bậc đạo sư á, mà cái bậc đạo sư chân chính không cần ai phải bảo vệ mình hết, không cần đệ tử nào bảo vệ mình hết. Đức Phật mới nói lên cái nghĩa là có mấy bậc thầy á, cái bậc thầy chân chính nhất là không cần đi hết. Tức là có chuyện gì, nếu mà mình không nói đến một vị Phật, mình nói một cái bậc thầy chuyện gì, thì thực sự nếu nó là cái nghiệp riêng của mình thì là mình phải chịu thôi. Cái chân lý của trong cái cuộc sống mê này, nó là chân lý nhân quả. Nên giờ đây Đức Phật mới đọc lên một cái bài pháp. Thì mình thấy Đức Phật đâu có quan tâm đến vấn đề Đề Bà Đạt Đa hại, đâu quan tâm đến vấn đề vết thương nó đau, Đức Phật đâu quan tâm đến gì đâu. Nhưng mà nhân cái duyên đó, Đức Phật nói lên bài pháp. Một người mà đã đạt đến cái mục đích là không sầu đau, cái người đã giải thoát ra tất cả những cái buộc ràng của sinh tử thế tục này, vì ấy không có bao giờ phiền não hay đau khổ. Đức Phật nói vậy. Chứ Đức Phật không có nói là, với lại ngày Kỳ Bà là con giỏi lắm, con chăm sóc cho thế tôn, thế là con đừng có nên làm động. Cái chuyện đó là bao giờ hỏi riêng thì Đức Phật nói cho nghe. Khi mà Đức Phật nói lên một cái đúng nghĩa là pháp thì nó đều thuộc về cái chân lý hết, chứ nó không có nằm ở trong cái vòng của mê nữa, phải trái của mê nữa. Nó nằm ở trong cái chân lý thôi. Cho nên Đức đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vì ấy không nhiệt não. Cho nên hiểu, nhìn một phần nào theo Đại Thừa, cái chân lý và cái mê, cái giác và cái mê ấy, ở một chỗ với nhau. Cho nên các Bồ Tát ấy, sống ở trong mê nhưng mà luôn luôn giác. Còn chúng sinh thì sống ở trong giác mà luôn luôn mê. Đó, nó đi như vậy. Ấy. Cho nên một Bồ Tát có đau Mình hỏi ấy, đau không? Bồ Tát nói không đau. Bồ Tát nói theo chỗ giác ngộ. Và khi Bồ Tát bảo đau là Bồ Tát nói theo cái cảnh mê. Mình mới hỏi là nếu vậy Bồ Tát giác ngộ Bồ Tát vẫn đau hả? Bồ Tát sẽ nói đau mà không đau. Mình sẽ bảo sao lạ vậy, thế thì nó là làm sao? Thì Bồ Tát bảo thì nó là không đau mà đau. Thì mình mới bảo sao đó là tự tại. Nó là tự tại, muốn đau thì đau, muốn đau đau. Cho nên có một tổ thiền bệnh, có một tổ thiền bệnh là ngài bệnh đau, ngài mới rên. Có một vị nói, ủa ngài giác ngộ mà ngài còn rên còn đau vậy hả? Ngài ấy bảo nhỉ, thế vậy thì giác ngộ phải không đau, cái ngài khỏi bệnh luôn. Thấy nó tự tại. Sau đó cái nhập diệt luôn. Cho nên mình biết là bậc giác ngộ ở ngay trong cái mê mà cái giác nó hiện tiền ngay trước mắt. Cho nên nó tự tại đến mức độ là nó không cần phải nói là không đau, nó không cần là phải đoạn trừ một cái gì nữa. Cho nên nói lạnh thì nóng thì đổ mồ hôi, lạnh thì run rẩy. Đó, cho nên tụi con người mà tin Phật rồi ấy, tin đúng cái đại thừa nó, mình phải tìm cái cứu cánh của mình, phải tìm cái chỗ giác ngộ như vậy. Đó. Thế đó. Rồi mình tạm ngưng.